Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 3 bộ truyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Còn 10 phút nữa mới đến giao thừa, nhưng mọi con đường cho đến ngõ phố đã vang lên tiếng pháo nổ. Tuy nhiên, nhiều nhà vẫn treo bánh pháo trên ban công tầng 2 dài xuống tận dưới tầng 1. Những nhà này họ sẽ đốt pháo đúng 12 giờ. Chưa kể những người được giao nhiệm vụ đi chơi về sông đất cũng mang theo một bánh pháo để chút nữa sẽ đốt. Mụ Dậu Quắt sau khi bày cỗ lên bàn thờ liền hối thúc con gái bày mâm cỗ ngay trước cửa để cúng. Tranh thủ thời khắc sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngoài những món cỗ thông thường, mụ còn làm thêm món chè kho chứ danh. Tạm quên đi trận cãi nhau với thằng con mất dạy, mụ Dậu Quắt thay bộ quần áo mới rồi ngước nhìn đồng hồ. Chiếc kim phút đang nhích dần về chỗ kim giờ. Bất chợt cả không gian như vỡ òa, tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, tiếng pháo bắt đầu nổ liên hồi khiến đàn chó của nhiều gia đình phải cụp đuôi chui xuống gầm giường. Khói pháo theo gió bay sộc vào các ngôi nhà. Mụ Dậu Quắt bắt đầu ê a khấn vái. Pháo tạm ngưng, cũng là lúc mụ ra máy nước xách hai xô nước về đổ đầy vào chum để lấy may. Nhà không có đàn ông, nên mụ Dậu Quắt năm nào cũng tự xông nhà mình. Chút nữa con gái mụ đi chơi về sẽ phải cầm theo một cành lộc. Đây là nhiệm vụ được giao hẳn hoi. Còn việc con gái bẻ cành ở đâu, mụ không quan tâm. Trong lúc đợi hết tuần hương để hóa vàng, mụ Dậu Quắt lại tranh thủ bỏ bánh kẹo và hạt hướng dương ra trước khay nhựa. Còn ngõ nhỏ bình thường vốn yên tĩnh, thường ngày chưa đến 10 giờ đêm là mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng hôm nay lại tấp nập hơn cả ban ngày. Từng tốp những gia đình rủ nhau đi lễ cầu may vào thời khắc bước sang năm mới. Thông thường bà con vào đình làng thắp hương trước, sau đó lại kéo nhau đi lễ chùa. Có những nhà đùa cả 4 thế hệ cùng nhau đi lễ. Nhìn cảnh này đúng là vui như chảy hội. Mụ Dậu Quắt bày biện xong mọi thứ liền bưng lọ hoa dơn xuống bếp, phun nước để hoa được tươi lâu hơn. Lối húi đun nóng trộm miến còn từ bữa tối, mụ Dậu Quắt muốn chút nữa con gái đi chơi về, hai mẹ con ăn bát miến nóng và đĩa chè kho rồi đi ngủ. Đối với người quanh năm ngồi bán hàng nhặt từng đồng lẻ, dịp Tết cũng là cơ hội để nghỉ ngơi thoải mái. Vừa bê hai bát miến nóng để lên bàn, mụ Dậu Quắt đã nghe thấy tiếng con gái từ ngoài cửa nói vọng vào. Mẹ đã xong nhà chưa? Để con vào. Mụ Dậu Quắt bước ra cửa, thấy con gái đang cầm một cành ổi khá to, trên cành còn nguyên cả những lá non, khiến mụ hài lòng. Nhưng khuôn mặt của mụ chưa kịp cười đã lộ vẻ hoảng hốt. Mụ chỉ vào mâm cỗ cúng rồi lắp bắp nói như người hết hơi. Con gà của tôi. Hà nghe mẹ mình nói vậy liền nhìn vào mâm cỗ cúng. Chiếc đĩa sứ trắng vẫn còn nguyên ở giữa mâm, nhưng con gà bày trên đó đã không cánh mà bay từ đời nào. Hạnh liền an ủi mẹ mình. Thôi, chắc lại bị chó nhà nào tha rồi. Mụ Dậu Quắt rít lên. Chó sợ pháo nổ trốn tiệt rồi. Đây là chó nói tiếng người. Ngay giữa đêm giao thừa còn dở thói trộm cắp. Chắc chúng nó đang ngồi nhậu ở đâu đó cho mà xem. Cả khu lao động đang hân hoan đón Tết, bỗng chốc lại được nghe mụ Dậu Quắt đào mồ quốc mà đứa nào ăn trộm con gà luộc của mụ. Nhiều nhà đang mở toang cửa đón tài lộc, bỗng nhiên không ai bảo ai đều vội đóng cửa. Họ biết với tính của mụ Dậu Quắt, kiểu gì sáng sớm mai, đúng mùng 1, mụ sẽ lại tế sống cả họ tên trộm gà. Tối 30 được trận cãi vã với con trai, vừa bước sang năm mới giáp tuất được vài phút, mụ Dậu Quắt lại gặp chuyện bực mình. Cả khu hõ nhỏ bên Thanh Lương, đêm hôm đó, hòa cùng tiếng pháo nổ, xen lẫn tiếng chó sủa là tiếng chửi ngoa ngoắt của mụ Dậu Quắt. Mụ tiếc con gà thì ít, mụ lo sợ bị mất lộc đầu năm thì nhiều. Khi đã thấm mệt, mụ Dậu Quắt bắt đầu hóa vàng rồi quay vào nhà, mụ nói với con gái. Thôi, còn 9 ngày nữa là mẹ con mình cũng thoát khỏi cái nơi tăm tối này rồi. Xóm cây bàng dù sao dân trí vẫn cao hơn, đa phần là cán bộ nhà nước. Hà vừa xì sụp ăn bát miến nóng vừa trả lời mẹ mình. Bên xóm cây bàng đó cũng toàn là con nhang đệ tử lô đề suốt ngày, con thấy có khác gì chỗ này đâu. Mụ Dậu Quắt nhắc con gái, ăn xong thu dọn đây nhé. Mẹ tức quá nên không nuốt được nữa. Bây giờ mẹ đi ngủ để sáng mai dậy sớm tế sống cái họ quân trộm cắp. Sau một đêm tưng bừng đón Tết, đường phố Hà Nội chỗ nào cũng một màu đỏ của sắc pháo. Không giống mọi người đi lễ lúc giao thừa, bà giáo Hà lại chọn sáng sớm để xông đất nhà chùa. Con đường từ nhà ở xóm cây bàng đến chùa Vân Hồ không quá xa. Bà giáo Hà thư thái dạo bước khi nhiều nhà ở phố Nguyễn Đình Chiểu và Lê Đại Hành còn chưa thức giấc. Vốn là người kỹ tính, nên bà giáo Hà diện một chiếc áo dài màu tím huế thêu chìm những đóa sen. Tiếng gõ mõ tụng kinh từ ngôi chùa vọng lại khiến bà giáo Hà tạm gạt đi những muộn phiền. Khi bước chân vào chốn Phật môn, bà chỉ ước muốn sức khỏe và gia đạo bình an. Người ta nói, cầu được ước thấy, quả không sai. Bà giáo Hà đi lễ chùa xong, quay về với chữ An được sư trụ trì viết tặng. Trong tâm trạng phấn khởi, bà lấy một thếp những ba mừng tuổi màu đỏ để chuẩn bị phát cho cả nhà. Không cần bà giáo Hà phải lên tiếng, con trai, con dâu, con gái và cô bé cháu nội đã quây quần đông đủ. Tranh thủ lúc mẹ chồng đi lễ, Thắm đã làm xong mâm cơm cúng. Chút nữa cả nhà sẽ ăn sớm còn chia nhau đi chúc Tết họ hàng. Bà giáo Hà kiên nhẫn ngồi đợi, bởi vì sự vắng mặt của ông thân cũng khiến mọi việc kém vui. Dù sao ông vẫn là chủ hộ và gánh trên vai trọng trách trụ cột của gia đình. Như đoán được tâm trạng của mẹ mình, Khánh đứng lên xung phong. Để con lên phòng đánh thức bố dậy xem sao. Chưa đầy 5 phút sau, Khánh lững thững đi xuống nhà thông báo. Bố đã xỏ giày đi sang công viên tập thể dục rồi. Con đoán bố chọn sáng mùng 1 để khai xuân cũng tốt. Không khí trong nhà tự nhiên lắng xuống. Bà giáo Hà gượng cười, bắt đầu đưa phong bao mừng tuổi cho mọi người. Cả nhà ngồi ăn với nhau bữa cơm đoàn viên nhưng vắng bóng ông thân. Chốc chốc mọi người lại nhìn ra cửa như mong đợi. Bà giáo Hà liếc nhìn con Vespa vẫn nằm im sau cánh cửa như suy nghĩ điều gì đó. Bữa cơm được Thắm kỳ công nấu nướng nhưng thức ăn thừa còn lại quá nhiều. Tuy không nói ra, nhưng có lẽ ai cũng muốn đi ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Chỉ có hòa mình vào không khí Tết ở ngoài đường, lúc đó mọi người mới cảm thấy đỡ nặng nề. Tranh thủ lúc mọi người còn say giấc nồng, ông thân lặng lẽ giỏ giày rồi khoác chiếc áo gió để đi vào trong công viên. Sáng sớm mùng 1 nên công viên vắng hoe. Lúc chui qua lỗ thủng để bước vào bên trong, đập vào mắt ông có nhiều cây xanh đã bị bẻ gãy cành lúc giao thừa đêm qua. Ai cũng muốn cầm tay cành cây với nhiều lá non để đem về nhà coi như lộc đầu năm. Ông thân lặng lẽ đi hết một vòng của buổi sớm đầu năm. Công viên tuy vắng vẻ nhưng sau 9 giờ sáng sẽ lại có nhiều gia đình đưa con cái đến vãn cảnh và chụp hình lưu niệm. Ông thân ngồi nghỉ bên chiếc ghế đá quen thuộc, ánh mắt của ông vô tình dừng lại gốc cây xà cừ quen thuộc. Chính tại gốc cây đó, ông và người tình đã có màn làm quen có 102. Cách đó vài trăm mét, có một cây cổ thụ khác, nơi đó là chứng nhân cho cuộc làm tình tuy bột phát nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm khiến ông thân ngồi thừa người ra trên ghế đá. Người ta nói người già hay sống bằng kỷ niệm. Dù đã bước sang năm mới, nhưng gió từ hồ Bài Mẫu thổi vào cũng khiến ông thân cảm thấy rùng mình vì lạnh. Ông thân nhớ tới buổi nói chuyện cách đây vài ngày. Chính buổi nói chuyện đó đã buộc ông phải quay về đón Tết cùng gia đình. Hôm đó, sau khi dựng con xe Vespa sát cửa, ông thân nói người tình vào nhà trước, rồi ông theo người thanh niên lững thững ra ngoài đường nói chuyện. Dù trời đã khuya, nhưng rất may gần cột điện vẫn còn một hàng nước đang bán. Ông thân lặng lẽ ngồi xuống, cũng là lúc người thanh niên lễ phép hỏi, thầy có nhận ra em không? Ông thân lặng lẽ gật đầu. Dù ông không dạy học bao giờ, nhưng đám học trò cũ của vợ ông bao giờ cũng gọi ông là thầy. Cậu Hưng là học sinh cưng, là niềm tự hào của vợ ông, lẽ nào ông không biết? Không những ông biết, cả khu xóm cây bàng đều biết, vì vợ ông luôn miệng khoe. Ông làm tổ trưởng nên khi gặp bà con trong tổ, ai cũng kể lại bà giáo Hà có học sinh cũ làm phó trưởng công an quận. Chính cậu cảnh sát khu vực cũng phải kính nể bà giáo Hà vì việc đó. Đợi cho ông thân uống xong chén nước đầu tiên, lúc này Hưng mới bắt đầu kể chi tiết. Do có nhiều năm làm cảnh sát hình sự, nên Hưng nắm rõ khá nhiều chuyện. Hưng vẫn lễ phép một điều thầy, hai điều thầy. Chị Loan mà thầy đang chung sống cũng có lý lịch không mấy sạch sẽ. Bạn em làm bên công an phường Hàng Bồ cho biết, trước khi chuyển về đây sống, chị ta tuy chưa có tiền án, nhưng cũng có vài tiền sự về các tội gây rối trật tự, cờ bạc, lừa đảo. Thầy là cán bộ hưu trí, cô cũng là nhà giáo. Việc gia đình thầy em không can thiệp, nhưng vì cô nhờ em tìm hiểu, nên em nghĩ thầy cần biết rõ về người mình đang sống cùng. Đó là chưa kể việc chung sống như thế này sẽ có hệ lụy vì vi phạm chế độ một vợ một chồng. Trời về khuya bắt đầu lác đác mưa nhỏ. Những cơn mưa xuân báo hiệu một mùa màng tốt tươi. Đường phố gần như đã vắng bóng người đi lại, chỉ còn tiếng chổi tre của người lao động đang cẩn mẫn quét sạch con phố. Ông thân ngồi im lặng, nghe hết câu chuyện mà người học trò cũ của vợ cung cấp. Ông biết với cấp hàm trung tá và trọng trách của mình, những ngày cuối năm, cậu Hưng này không dành để gặp ông Hàn Huyên, tất cả cũng vì sự kính trọng của Hưng đối với cô giáo cũ. Đợi cho Hưng nói xong, lúc này ông thân mới thở dài nói nhỏ. Mình cảm ơn thông tin của Hưng. Có lẽ sáng mai mình sẽ quay về giải quyết việc gia đình cho chu toàn. Trước khi chia tay nhau, Hưng cũng nói thêm một câu. Hiện nay căn phòng cô Loan đang sống. Theo em được biết cũng có tranh chấp với cậu em trai. Mọi thông tin em đã nói hết, việc còn lại tùy thầy quyết định.
Sáng hôm sau, mặc cho Loan hết lời năn nỉ, ông Thân vẫn quyết định về nhà ăn Tết. Để người tình không chửi mình dở mặt, ông Thân giải thích rõ với Loan. Nếu anh không làm xong thủ tục ly hôn, việc chung sống với em cũng sẽ có phiền phức. Ngoài ra mấy cây bảng như anh hứa, không về nhà sao thu xếp được. Nghe ông Thân nói có lý, dù sát Tết rồi, nhưng Loan đành chấp nhận phương án đó. Nhìn thấy chồng đi bộ từ ngoài cổng vào, đến lúc này bà giáo Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt cả bữa cơm sáng nay, bà không sao nuốt nổi khi nghĩ đến cảnh chồng mình lại lượn sang nhà con lăng loàn đó. Bà nhẹ nhàng nói với chồng. Ông tranh thủ ăn luôn đi cho nóng, chút thay quần áo đưa tôi đi chúc Tết. Biết vợ mình muốn làm lành, nhưng ông Thân vẫn lạnh lùng tuyên bố. Ngày Tết phải có người ở nhà tiếp khách. Nếu bà đi chúc Tết thì tôi ở nhà. Còn tôi đi chúc Tết thì bà ở nhà. Bà giáo Hà sững người khi nghe chồng nói như vậy. Mọi năm việc hai vợ chồng bà đưa nhau đi chúc Tết họ hàng là truyền thống rồi. Lấy nhau gần 30 năm, đây có lẽ là lần đầu tiên vợ chồng bà không đi chung. Bà nhớ rõ hôm 28 Tết chồng bà quay về. Trái với hình dung của bà về sự hối lỗi ở chồng, ngay tối hôm đó ông Thân cho họp gia đình. Không cần giữ thể diện như bà, lần này cô con dâu cũng được tham dự. Khác với cuộc họp đấu tố của bà với chồng lần bắt quả tang hai người trong quán cà phê, cuộc họp do ông Thân tổ chức có quy mô và bài bản hơn rất nhiều. Vốn là tổ trưởng dân phố kiêm trưởng ban hòa giải, ông Thân có lối ăn nói rành mạch rõ ràng và khúc chiết. Ông kể ra mọi tính xấu của bà trước mặt con cái. Ông nêu các lý do mâu thuẫn của gia đình, cũng như việc ông phải rời khỏi ngôi nhà này. Kết thúc cuộc họp gia đình, mặc cho vợ con ngơ ngác, ông Thân cao giọng kết luận. Để đảm bảo có một cái Tết bình yên, sau 10 ngày nữa sẽ có một cuộc họp khác. Ông cấm mọi người thì thà bàn tán trong dịp này. Sau khi diện bộ comple sẫm màu, ông Thân chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn rồi bước xuống phòng khách. Không buồn để ý đến bộ mặt căm tức của vợ, ông dắt con Vespa cổ ra, đạp nổ rồi lên xe đi chúc Tết họ hàng. Dù đã được cậu học trò cũ của vợ cảnh báo, nhưng khi đang yêu thì người ta đâu quá bận tâm. Đi chúc Tết họ hàng gần hết buổi sáng, con Vespa cổ lại rẽ vào con phố Hồ Xuân Hương. Chỉ nghe tiếng pô xe nổ giòn tan quen thuộc, loa đã chạy từ trong nhà ra đón khách. Xe chưa dừng hẳn cũng là lúc hai người chạm mặt nhau. Bỏ qua mọi kiêng cữ vớ vẩn của ngày đầu năm, lại sẵn trong người có chút men rượu uống hồi sáng, ông Thân cùng người tình nhanh chóng đưa nhau vào nhà, chốt cửa lại. Con xe Vespa cổ của ông vứt ngay ngoài cửa, nhưng ông biết rõ bọn trộm xe không phải đứa nào cũng dễ dàng nổ máy và chạy được dòng xe này. Pháo vẫn nổ râm ran, tiếng chúc tụng nhau ở ngoài đường vẫn vọng lại. Tiếng nhạc sập sình của mấy nhà khá già đang vang lên. Sau khi quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, Loan nằm ngoan ngoãn như con mèo con bên người tình già. Cả người ông Thân lúc này ướt đẫm mồ hôi, dù tiết trời vẫn còn đang se lạnh. Cả hai người cùng im lặng thưởng thức bài hát Hai Vì Sao Lạc do ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ thể hiện. Có lẽ bài hát đã nói hộ tâm trạng của họ lúc này. Người về, một mùa thu gió heo may. Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh. Đưa tiễn người một đêm không trăng. Nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi. Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm, gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về, đường đi kết gió trăng sao. Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ. Không khí trước Tết rộn ràng cả tháng, nhưng Tết lại qua mau như cơn gió thoảng. Nhiều người cao tuổi trong xóm cây bàng thường quả quyết. Đón giao thừa và làm xong mâm cơm cúng gia tiên sáng mùng 1 là coi như hết Tết. Nhà nào đông con nhiều cháu thì được thêm bữa hóa vàng chiều mùng 7, coi như tiện các cụ về lại cõi trên, làm mọi việc coi như chu toàn. Sau mấy ngày kiêng quét nhà, sáng sớm mùng 5 Tết, bà giáo Hà lại bắt đầu quét dọn từ nhà ra đến ngoài ngõ. Hôm nay con trai, con dâu bà đều bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Cuộc sống thường nhật đã trở lại. Con phố Vân Hồ ngày thường đông đúc, nhưng hôm nay vẫn vắng tanh. Cả mấy con phố Nguyễn Đình Chiểu, Tô Hiến Thành cũng vậy. Bà giáo Hà biết rõ các hàng quán sẽ tấp nập trở lại sau giảm tháng riêng, bởi nhiều người sau khi ăn giảm xong mới trở lại thành phố. Riêng với bà con trong xóm cây bàng cũng như nhiều nơi, với tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi, nên chỗ nào cũng thấy từng đám người túm tụm chơi sóc đĩa, đánh tổ tôm hoặc chơi cờ ăn tiền. Quét ra ngoài ngõ, bà giáo Hà quay vào nhà lọ mọ bóc bánh trưng. Do mấy ngày Tết thời tiết nồm ẩm, sau đó lại nắng nóng khiến cho bánh trưng bị mốc và bốc mùi chua. Tối hôm qua bà giáo Hà đã lên tiếng trách con dâu mua bánh trưng không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, vứt chỗ bánh mốc lại khiến bà xót của. Tranh thủ lúc cả nhà chưa thức giấc, bà giáo Hà lấy dao gọt chỗ bánh bị mốc vứt vào thùng nước gạo. Chỗ bánh còn lại được bà cho lên chảo rán kỹ. Để mọi người không chê món bánh trứng rán, bà giáo Hà còn bóc hành và thái thêm mấy lát giò lụa ăn kèm. Trái với bao tâm huyết của bà giáo Hà, người con trai xách cặp xin phép đi sớm cho kịp giờ làm. Cô con dâu nể mẹ chồng nên cố ăn một miếng nhỏ rồi đứng lên cho kịp giờ dạy học. Ngồi thừ người bên chảo bánh trưng rán còn nguyên, bà giáo Hà lại nhẩm tính sẽ bắt mọi người trong nhà ăn luôn cả bữa trưa cho tiết kiệm. Ông Thân sáng nay không đi tập thể dục như mọi ngày. Sau khi tắm nước ấm xong, ông ấy khoan thai bước xuống phòng khách. Không đợi vợ mình phải hỏi, ông cất giọng nói ngay. Tôi có hẹn cà phê với mấy đồng nghiệp cũ. Sau đó tất cả sẽ ăn trưa luôn tại nhà của ai đó cho vui vẻ. Bà giáo Hà rụt rè đề nghị. Nhà mình còn nguyên cây giò, lại sẵn chảo bánh trưng rán. Hai ông mời mọi người về đây, tôi nấu thêm xong miếng nữa là có ngay bữa trưa. Dù hôm nay trời có nắng nhẹ, cái lạnh tê tái của mùa đông cũng không còn, thay vào đó là những cơn mưa xuân nhẹ nhẹ. Tuy nhiên ông Thần vẫn khoác một chiếc áo măng tô dạ bên ngoài bộ comble cho hợp mốt. Sau khi đội chiếc mũ phớt lên đầu, lúc này ông Thân mới cao giọng nói với vợ mình. Nhà mình gần công viên, tôi cũng muốn mời mọi người về nhà mình ăn trưa, sau đó tất cả sẽ đi tản bộ trong công viên, rồi sang quán rau uống cà phê. Tuy nhiên cứ định mở miệng ra mời, tôi lại sợ mọi người nhắc lại cái vụ Tết của mấy năm trước. Hôm đó bà đã thúng đụng nia, còn mặt thì sưng vù, không muốn tiếp ai vì sợ tốn kém. Thôi, giò và bánh trưng còn thừa từ Tết, mẹ con bà tự bảo nhau ăn cho hết kẻo phí. Con xe Vespa cùng tiếng pô xe quen thuộc đã mất hút từ lâu. Bà giáo Hà vẫn ngồi bên cạnh chiếc bàn có lọ hoa violet tím. Những cánh hoa mỏng manh đã rơi rụng khắp mặt bàn. Những lời nói của ông Tuân hoàn toàn đúng sự thật. Nhiều lúc nghĩ lại, bà cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy. Người ta có câu, chó giữ mất láng giềng, dâu giữ mất họ hàng. Tuy đối với họ hàng, bà giáo Hà không đến mức đó. Nhưng với bạn bè đồng nghiệp cũ của chồng, bà đã cư xử không đúng mực. Chính vì vậy mà bạn bè của ông Tuân ngày càng thưa thớt đến chơi nhà. Chỉ khi nào có việc hệ trọng, lúc đó họ mới ghé qua, nhưng cũng chỉ ngồi không quá 10 phút. Gần đến bữa trưa, lúc này Khánh mới xuống phòng khách, bà giáo Hà ngạc nhiên hỏi con. Sao hôm nay con không đi học? Có ốm đau gì không con? Khánh há miệng ngáp rồi trả lời mẹ mình. Con khỏe như voi, tầm này ốm đau nỗi gì? Sáng nay lúc đồng hồ báo thức réo, con tính ngủ thêm một chút rồi dậy đi học là vừa. Ai ngờ lúc mở mắt ra đã gần 11 giờ. Bà giáo Hà lắc đầu trách con. Tối nay không đi chơi nữa con nhé. Con gái đi về khuya không tốt. Con lại sắp thi tốt nghiệp rồi. Thôi, ngồi xuống ăn trưa luôn, để mẹ rán lại bánh trưng cho nóng đã. Khánh nhìn chỗ bánh trưng rán, vội xua tay. Thôi, con có hẹn với mấy đứa bạn sang phố Liên Trì ăn bún ốc cho đỡ háo rồi. Mẹ mất công rán thì chịu khó ăn một mình vậy. Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe máy như rục rã. Bà giáo Hà ngó ra thấy con gái ngồi sau, vòng tay ôm eo cậu bạn trai. Sau tiếng rồ ga, cả người và xe lao nhanh ra ngoài ngõ. Chảo bánh trưng rán nằm chỏng trơ giữa bàn ăn một cách vô duyên. Bà giáo Hà chỉ biết thở dài ngồi xuống chiếc ghế, nhìn vào chốn xa xăm. Trưa này có lẽ bà lại ra chùa Vân Hồ làm công quả và dùng bữa cơm chay cho thành đạt. Ngay từ bé, vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở vùng Chiêm Trũng của tỉnh Hà Nam Ninh, bà đã thấm nhuần việc coi hạt gạo là ngọc thực, nhất là những ngày giáp hạt của tháng 3 ngày 8. Vậy mà hôm nay, phải bỏ đi cả chảo bánh trưng rán khiến bà thấy xót xa. Dù tiết trời đã sang xuân, nhưng đêm qua lại có một đợt gió đông bắc tràn về. Những chiếc lá trên cây theo gió trút xuống, khiến cho con ngõ nhỏ như trải một lớp thảm lá vàng xen lẫn màu lá xanh. Bà giáo Hà vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng theo thói quen, nhưng nhìn ra ngoài trời vẫn tối mịt nên bà tập thể dục ngay dưới phòng khách. Chồng bà đêm qua về muộn nên hiện vẫn say giấc nồng. Giá như mọi lần, chắc chắn bà sẽ lôi cổ ông chồng dậy để sai việc hoặc cằn nhằn đủ thứ. Nhưng từ ngày ông bỏ đến sống tại nhà con lăng loàn, bà biết già néo sẽ đứt dây. Ngày Tết đã qua, điều bà phấp phỏng lo sợ chính là cuộc họp gia đình mà ông từng nhắc tới. Nhưng hôm nay là mùng 9 Tết, vẫn chưa thấy ông đả động gì đến việc đó. Tự nhiên bà lại thấy le lói một chút hy vọng. Biết đâu những ngày đoàn tụ gia đình trong dịp Tết đã khiến ông hồi tâm chuyển ý. Trời vừa tăng tảng sáng, đang ngồi tọa thiền, bất chợt bà giáo Hà nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng thỉnh chuông và tiếng người cười nói rôm rả từ bên nhà cậu Bình ngay đầu xóm. Bà giáo Hà cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay vợ chồng nhà đó thường xuyên cãi nhau như mổ bò, thậm chí chiều 30 Tết hai vợ chồng còn khóa cửa bỏ đi đâu mất tăm. Đợi cả nhà thức giấc, bà giáo Hà nấu một nồi miến rồi chia ra đủ 6 bát cho mọi người ăn sáng. Bất ngờ, tiếng pháo nổ đi đùng từ ngôi nhà đầu xóm khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ. Đàn chó trong xóm như thường lệ lại đua nhau sủa inh ỏi. Ông Thân bực tức đi xuống phòng ăn nói to. Vợ chồng thằng Bình điên hay sao? Mấy ngày Tết đóng cửa im mỉm, hôm nay lại gõ mõ tụng kinh và đốt pháo, thật không ra cái thể thống gì nữa. Tiếng người gọi ngoài cổng khiến cả nhà ông Thân phải nhìn ra. Lúc Thắm đi vào nhà bước theo sau cô không ai khác, chính là mụ Dậu Quắt. Điều này khiến vợ chồng ông Thân ngạc nhiên. Bởi vì dù bán nước hơn chục năm ở đầu ngõ, nhưng chưa bao giờ mụ Dậu Quắt bước chân đến cổng, chứ đừng nói là vào nhà. Bà giáo Hà nhìn con mẹ bán nước, lam lũ hàng ngày, nhưng hôm nay lại diện áo dài màu huyết dụ bằng vải nhung. Đã vậy, trên cổ mụ lấp lánh chiếc kiềng vàng, dễ nặng một cây cũng không chừng. Không đợi mọi người mời ngồi, mụ Dậu Quắt đã tự kéo cho mình chiếc ghế. Sau đó mụ xoa hai tay vào nhau, rồi cười giả lả và nói. Năm mới, em sang chúc Tết hai bác và gia đình, một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân tiện em cũng xin báo để hai bác mực cho em. Hôm nay ngày tốt, nên em có mời thầy làm lễ nhập trạch về nhà mới. Vậy là em được làm hàng xóm của hai bác, đó cũng là phúc phần cho nhà em. Bà giáo Hà sừng sốt chỉ ra ngoài ngõ hỏi lại. Vậy hóa ra nhà cô mua lại nhà của cậu Bình. Mụ Dậu Quắt gật đầu xác nhận. Mụ quay sang nói với ông Thân. Sắp tới em sẽ chuyển hộ khẩu về đây. Nếu có gì không hiểu, em mong bác tổ trưởng giúp đỡ. Bà giáo Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên bà bày tỏ sự thán phục với con mụ đầu đường xó chợ, theo cách gọi của bà. Công nhận cô giỏi thật, đúng là có máu liều mới được như vậy. Dân cờ bạc mà mua được nhà là quá giỏi rồi. Nhiều đứa phải bán nhà đi rồi đi trốn nợ. Mụ Dậu Quắt hơi sững lại. Nếu không phải ngày Tết, chắc mụ phải đốp chát ngay với con mẹ sư phạm 10+3 này. Với bản lĩnh của mình, mụ Dậu Quắt vẫn ngọt nhạt mời. Thôi thì hàng xóm tới nửa tắt đèn có nhau. Trưa nay em có làm mấy mâm cơm gọi là mừng tân gia. Nói thật với hai bác chỉ là cơm rau dưa thôi. Em mời hai bác quá bộ sang dự cho nhà em thêm phần vinh dự. Em cũng tính sửa sang lại nhà cho khang trang rồi mới làm lễ. Nhưng đầu năm, người ta kiêng đập tường sửa nhà. Nước chưa kịp uống, ghế kéo ra cũng không kịp ngồi. Mụ Dậu Quắt đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng. Sự xuất hiện của mụ Dậu Quắt vào thời điểm nhạy cảm này giống như dự báo trước cho những đợt sóng ngầm vậy. 6 bát miến trên bàn đã nguội và trương hết. Tuy nhiên không một ai trong nhà buồn đụng đũa. Lần lượt mọi người đều có lý do chính đáng để ra khỏi ngôi nhà. Ông Thân vẫn như mọi khi, ăn vận chỉnh tề rồi dắt con Vespa đi lượn. Đích đến cuối cùng bao giờ cũng là con phố Hồ Xuân Hương quen thuộc. Sau nhiều đêm suy nghĩ về những lời cậu Hưng là học trò cũ của vợ nói về Loan, đã có lúc ông Thân cũng muốn buông bỏ. Tuy nhiên, tình yêu không hề có quy luật nào cả, phần tình cảm nhiều khi lấn át cả lý trí. Nhiều lần nằm bên cạnh người tình trẻ, ông Thân chép miệng tự an ủi bản thân. Nước trong thì không có cá, xét nét quá lại chẳng thể yêu ai. Quỹ thời gian không phải là vô hạn, ông Thân cũng biết mình chẳng còn trẻ khỏe gì. Nếu chia tay người tình đẹp như vậy, rất có thể ông lại quay về nếp sống cũ dưới sự quản lý sát sao hơn của bà vợ. Đối với ông, như vậy sống không bằng chết. Nhìn căn nhà vắng vẻ lạnh tanh, bữa sáng lại còn nguyên đống như chảo bánh trưng rán mấy hôm trước. Bà giáo Hà dù tiếc rẻ nhưng đành chút hết vào thùng nước gạo. Vậy là Tết của nhà bà chỉ béo mấy con lợn nhà hàng xóm. Khác với ngôi nhà của bà, bên phía nhà đối diện mà con mụ Dậu Quắt vừa mua, tiếng cười nói, tiếng nhạc sập sình vang lên. Bà giáo Hà ngồi nhìn mọi người ra vào tấp nập mà lòng không yên. Tự dưng bà tức muốn nổ con ngươi mắt vì đố kỵ. Không hiểu sao một con mụ quá chồng lê la vỉa hè, vậy mà vẫn nuôi con ăn học đàng hoàng, đã thế lại còn mua ngay căn nhà đầu ngõ. Ngày xưa mụ Dậu Quắt dọn hàng nước ở dưới gốc cây bàng, bà giáo Hà đã tức điên người vì con mụ này như muốn trêu người. Lúc đó mặc dù còn vài năm nữa mới đến tuổi về hưu, nhưng vì muốn canh chồng và dằn mặt con mụ Dậu Quắt nên bà giáo Hà đã xin nghỉ hưu non về ngôi nhà. Thời điểm bà về hưu, vật giá leo thang, còn tiền thì mất giá. Bà đã phải chật vật xoay sở để cho cuộc sống không quá túng thiếu. Dù bây giờ chồng bà không có tình ý với mụ này, năm ngoái mụ Dậu Quắt cũng sắn tay đánh ghen giúp bà, nhưng việc mụ trở thành hàng xóm khiến bà không vui. Trong thâm tâm của mình, bao giờ bà giáo Hà cũng đặt mình ở trên mụ Dậu Quắt vài bậc. Ngồi dưới tán hoa giấy trên ban công tầng 2, bà giáo Hà bỏ cả bữa trưa để quan sát khách khứa đến dự tiệc tân gia. Hóa ra con mụ Dậu Quắt có quan hệ rộng khắp, ngoài mấy tên lưu manh cờ bạc và câu trộm cá, bà Giáo Hà còn thấy hầu như mọi người trong xóm cây bàng đều sang dự tiệc. Đầu giờ chiều, khi khách bắt đầu ra về, tự nhiên bà Giáo Hà giật mình choáng váng khi thấy một thanh niên giống y chang cậu con trai lớn của mình đang phì phèo điếu thuốc ngay giữa cửa ra vào. Nếu không phải cậu thanh niên đó mặc áo bay và có hình xăm trổ trên cánh tay, chắc chắn bà sẽ lầm tưởng đó là Hoàng Huy rồi. Dù cậu thanh niên này có làn da đen và trông phong trần, nhưng mái tóc và nhất là ánh mắt thì không lẫn vào đâu được, vì nó giống y chang lão chồng trăng hoa của bà. Bà Giáo Hà nghiến răng ken két. Vậy là phí toi nửa tháng lên chùa lễ Phật và ngồi thiền, bao ưu phiền tạm quên đi từ trước Tết, bây giờ như cơn sóng cuộn đổ về. Chiều hôm nay, tin mụ Dậu Quắt bị bắt khiến cho xóm cây bàng xôn xao. Thắng Nhọn ngồi vắt vẻo trên con xe cúp 81 kim vàng giọt lệ ngay đầu ngõ, là người chứng kiến mọi chuyện, nên gặp ai hỏi, Thắng Nhọn cũng khẳng định chắc nịch. Hai người mặc thường phục lao vào, xích tay mụ Dậu Quắt là cảnh sát hình sự từ trên quận về mật phục. Mấy cụ già trong xóm mất chỗ ghi để chịu, liền chép miệng. Con mẹ này chắc không hợp đất, bao năm ngồi ghi đề ở đây có làm sao, vừa làm lễ nhập trạch được mấy ngày đã gặp ngay hạn rồi. Ngồi trong nhà nhưng bà Giáo Hà nghe không bỏ sót câu nào. Có lẽ mọi người không biết, chính nhờ cuộc điện thoại tố cáo của bà nên con mụ Dậu Quắt không có cơ hội thoát. Trong tâm trạng phấn khởi, bỏ qua tính tiết kiệm hàng ngày, dù trời đã nhập nhoạng tối, nhưng bà Giáo Hà vẫn hăm hở xách chiếc làn nhựa đi chợ. Hôm nay bà quyết khao cả nhà những món ngon và tươi, thay vì những món đơn giản khiến cho nồi cơm luôn còn thừa quá nửa. Ngắm nhìn ngôi nhà mụ Dậu Quắt mới mua, bà Giáo Hà nhầm tính phe này ngôi nhà đó sẽ vắng chủ nhân ít nhất vài năm. Lúc đi ngang qua cửa nhà mụ Dậu Quắt, bà Giáo Hà nghe thấy tiếng đứa con gái lớn của mụ đang oang oang nói với ai đó. Mẹ em bao năm ghi đề có sao đâu, chắc lại có con chim lợn nào ton hót. Đúng là quân khốn nạn, quen thói ghen ăn tức ở. Em mà biết đứa nào thì... Bà Giáo Hà đang tươi tỉnh bỗng xa sầm nét mặt. Vừa đi nhanh qua cửa nhà đó, bà vừa lẩm bẩm. Đúng là cái loại vô giáo dục, mất dạy y như con mẹ đó. Chưa đến ngày rằm, nhưng trên bàn thờ của nhà bà Giáo Hà đã bày đủ mọi thứ. Ngoài hai lọ hoa cúc vàng là những bộ quần áo vàng mã và các đính tiền vàng. Ngoài đĩa hoa quả và bánh kẹo, trên bàn thờ có thêm cặp bánh trưng do hàng giò mới gói và luộc ngày hôm qua. Đợi cho chồng thắp hương khấn vái xong, bà Giáo Hà mới khẽ hỏi lại. Vậy là ông vẫn quyết định họp gia đình tối nay phải không? Tôi hỏi thật là ông đã nghĩ kỹ chưa? Ông Thần chăm chú ngắm hai bức di ảnh của song thân một cách đầy lưu luyến. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ cho ngày ngắn, lúc này ông mới thùng thẳng đáp lời vợ. Bà yên tâm, tôi và bà sống cùng nhau cũng gần 30 năm rồi. Người ta nói hết tình thì còn nghĩa. Bà Giáo Hà chăm chú nhìn chồng. Người mà chỉ thời gian ngắn nữa thôi sẽ thành người xa lạ. Khẽ nén tiếng thở dài, bà nói nhẹ nhàng với ông. Giọng của bà không còn sự sắc lạnh thường thấy, nó chỉ là những lời ấm áp và chân thành. Người xưa nói, tu trăm năm mới đi chung tuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Chẳng lẽ ông sẵn sàng vứt bỏ tất cả? Rồi sau này, con ông, cháu ông và con dâu, có thể là con rể tương lai nữa, sẽ nhìn ông như thế nào? Ông Thân đưa tay nhìn đồng hồ. Giờ phút mà ông hồi hộp mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Để tránh bị sao lòng khi nghe những lời nói của vợ, ông Thân nói ngay. Thôi, đến giờ họp gia đình rồi. Nếu có gì cần nói tiếp, chút bà ấy nói trước mặt các con. Ông Thần cố giữ vẻ thản nhiên, chậm rãi bước đi từ trên tầng 2 xuống phòng khách. Đi ngay sau lưng ông là bà Giáo Hà với khuôn mặt nặng trĩu ưu tư. Đúng như yêu cầu của ông, vợ chồng người con trai và cô con gái đã ngồi chờ sẵn ở trên chiếc ghế salon nan quen thuộc. Có lẽ mọi người cũng đoán biết được phần nào nội dung cuộc họp, khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Đợi cho cả nhà có mặt đông đủ, lúc này ông Thân mới trịnh trọng đứng lên, cho tay vào túi áo, lấy ra mấy tờ giấy đã ghi kín chữ. Có lẽ tác phong của những năm tháng làm tổ trưởng tổ dân phố đã ngấm vào máu. Dù chỉ là cuộc họp gia đình, nhưng ông Thân cũng soạn sẵn bài phát biểu. Vừa hắng giọng, chưa kịp đọc được câu nào, bất chợt cổng nhà ông Thân có tiếng gạch ném vào gây ra tiếng động khá lớn. Tiếp theo, đó là tiếng réo chửi ầm ĩ và tục tĩu. Tạm hoãn cuộc họp vì tình huống bất ngờ, cả nhà ông Thân kéo nhau ra ngoài sân xem sao. Nhưng lúc ra đến cửa, bất ngờ cả nhà ông Thân phải chạy ngược vào. Nhà bà Giáo Hà đông nghịt người, còn hơn cả mấy ngày Tết. Mọi người xúm vòng trong vòng ngoài bàn tán xôn xao. Dù không rõ thực hư thế nào, nhưng thấy bóng công an, y rằng ai cũng nghĩ là to chuyện rồi. Xóm cây bàng vốn bình yên bao năm, bỗng nhiên hôm nay lại bị xáo trộn nghiêm trọng. Chuyện con mụ dợ quát bị công an hình sự xích tay hồi chiều khiến mọi người bàn tán không ngớt. Nhưng chuyện chưa kịp lắng xuống, bữa cơm tối chưa tiêu lại đến việc nhà bà giáo Hà. Dù bà con ai cũng thuộc lòng câu ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Vậy bà nghe tiếng đập phá chửi bới, ngay lập tức mọi người đổ hết ra đứng xem. Sau khi hai viên gạch ném vào cổng sắt gây ra tiếng động chát chúa, cả nhà ông Thân vừa ló mặt ra đã vội chạy ngay vào trong nhà để tránh một nắm ớt bột bay tung tóe. Tiếng người phụ nữ chửi bới được phụ họa bằng những viên gạch bay vào nhà ông Thân do hai người thanh niên thực hiện. Chửi một tràng dài xong, người phụ nữ to béo định xông vào nhà, nhưng cổng đã khóa nên đành đứng ngoài chõ miệng vào trong để chửi. Có vẻ càng đông người xem thì người phụ nữ càng nói hăng và chửi khoải hơn. Bỏ qua sự sợ hãi ban đầu, nhiều người đã tiến sát lại để nghe chửi cho rõ hơn. Từ bên trong nhà, tiếng bà giáo Hà và ông Thân đáp trả qua lại. Mọi việc chỉ chấm dứt khi có sự xuất hiện của cậu Hòa, cảnh sát khu vực cùng với người dân phòng. Họ có mặt nhanh chóng sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Hùng. Ngay khi mấy viên gạch bay thẳng vào nhà cùng với túi ớt bột, anh đã kịp gọi điện ra đồn công an. Dưới ánh đèn trước hiên nhà vừa bật sáng, lúc này người phụ nữ theo chân anh cảnh sát khu vực bước hẳn vào trong sân. Hai người thanh niên ném gạch được xác định là em ruột của chị này. Mặc cho người cảnh sát khuyên đương sự ăn nói từ tốn, nhưng có lẽ do bức xúc quá nên người phụ nữ vẫn nói liên hồi như máy khâu. Qua những câu nói không đầu không cuối, mọi người cũng dần hiểu ra chồng chị này là giáo viên một trường cấp 2 ở quận Đống Đa. Trong thời gian được trường cử đi học bồi dưỡng môn tiếng Anh, đã quen với cô giáo Thắm. Sau đó hai người lại học cùng lớp quản lý giáo dục. Mặc cho Thắm hết sức thành minh, người phụ nữ to béo vẫn khẳng định chồng mình và Thắm đã lửa gần rơm lâu ngày đã bén. Bằng chứng mà người phụ nữ đưa ra là sự lạnh nhạt trong quan hệ vợ chồng của hai người thời gian qua và bức hình cô giáo Thắm chụp chung với chồng mình. Người cảnh sát khu vực ngồi chép biên bản phải dừng lại vài lần để nhắc nhở hai bên nói năng cho nhẹ nhàng. Ngồi trong nhà nhưng bà giáo Hà chỉ muốn có lỗ nẻ mà trôi xuống. Cả đời bà chưa bao giờ cảm thấy khốn nạn như bây giờ. Chuyện lão chồng trăng hoa đòi chia tay chưa xong, đùng một cái đến chuyện con dâu bị nghi đi ngoại tình với chồng người ta. Trong lúc vợ mình thanh minh gần như phát khóc với người phụ nữ, Hoàng Hùng im lặng ngồi rít thuốc liên tục, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Bà giáo Hà khẽ thở dài, rót chén nước cho con trai. Liếc nhìn ra ngoài sân, thấy đông người đứng xem, bà nói nhỏ. Nhà này đúng là vô phúc, bục mả, rột từ nóc rột xuống, nát từ trong ra ngoài. Ngay từ lúc vợ anh xin đi học tiếng Anh, lúc đó mẹ đã có nói đi dạy học cần gì học thêm nữa. Kẻ sản nhảy ở nhà chung gần đó, rồi sẽ cốt chuyện. Anh không tin, còn kêu mẹ già rồi lẩm cẩm. Đấy, bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Đến già như bố anh hai thứ tóc trên đầu, lên ông rồi mà còn sinh chuyện, nên trách sao được khi vợ anh còn trẻ, lại hơ hớ ra đấy. Biên bản đã lập xong. Người phụ nữ cùng hai cậu em trai đáng lý phải ra đồn công an nộp phạt tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng sau khi ông Thân và con dâu cùng đứng ra thương lượng hòa giải với họ, cuối cùng mọi việc tạm kết thúc một cách êm thấm. Bà con trong xóm sau khi đứng nghe chán chê, lúc này mọi người tản ra đứng tụm năm tụm ba dưới một nhóm để thì thầm to nhỏ. Lần đầu tiên gia đình mô phạm của ông tổ trưởng Thân cùng bà giáo Hà trở thành đề tài sôi nổi. Hình ảnh của một gia đình khuôn mẫu bỗng sụp đổ trong nháy mắt. 21:30, xóm cây bàng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Đám đông hiếu kỳ chuyện trò mãi cũng nhạt miệng nên dần dần rút về nhà. Ngoài sân chỉ còn ánh đèn vàng bọt từ ngoài đường hắt vào. Từng cơn gió bắt đầu thổi khiến không khí có phần se lạnh. Tiếng pháo nổ đì đẹt từ xa lại vọng vào, nhưng không còn đinh tai nhức óc như trước nữa. Những bông hoa giấy lại rơi lả tả trước sân nhà. Lúc này ông Thân cũng khóa cổng để bắt đầu cuộc họp gia đình. Trước đông đủ mọi người trong gia đình, ông Thân chưa kịp phát biểu đã thấy con trai mình đứng lên, vung tay cho vợ một cái tát nảy lửa. Hoàng Hùng nghiến răng nói với mọi người. Thôi, việc của bố mẹ thì hai người tự giải quyết với nhau, còn cần dạy lại vợ của mình. Mặc cho mọi người xúm vào khuyên can, Hoàng Hùng lừ mắt quát vợ lên gác. Khánh cũng xin phép bố mẹ về phòng ngủ sớm. Cô lấy lý do mai còn đi học. Căn phòng khách lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng già cùng cây đào đã rụng xác xơ. Bà giáo Hà khẽ hít một hơi thật sâu rồi hỏi chồng. Tình hình như vậy rồi, bây giờ ông tính sao? Tiếng con bé bồng khóc ré trên phòng. Mặc dù phòng ngủ đã đóng chặt cửa, nhưng ông Thân và bà giáo Hà vẫn nghe rõ tiếng Hoàng Hùng chửi vợ bằng những lời lẽ thô tục nhất. Ông Thân hơi nhíu mày khó chịu rồi móc trong túi áo tờ giấy đã ghi chi chít những con số. Ông giải thích rõ với vợ. Căn nhà này tôi có hỏi rồi. Hiện nay trị giá của nó là 32 cây vàng. nếu mình giao bán giá đó sẽ có người mua ngay. Tôi tạm chia 32 cây vàng thành 4 phần, mỗi phần tương đương là 8 cây. Tôi một phần, bà một phần, thằng Hùng và con Khánh, mỗi đứa một phần. Bà giáo Hà trợn mắt quát chồng, ông có bị làm sao không vậy? Nhà đang ở mà đòi đem bán rồi chia chác. Đợi tôi chết, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi còn sống, đừng hòng bán nhà. Ông Thân thản nhiên trả lời vợ mình, tôi đâu có đòi bán nhà, tôi chỉ tính toán như vậy, để mẹ con bà được rõ. Tôi sẽ cầm 8 cây vàng khi ra khỏi căn nhà này. Sau này căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của mẹ con bà. Số vàng của bà mang về làm của hồi môn ngày trước, khi lấy tôi, chắc cũng được 3 cây. Ngày mẹ tôi mất đi cũng để lại gần chục cây vàng. Bà cứ thống kê lại rồi quyết định sớm. Dù sao tôi cũng cần ổn định lại cuộc sống của mình. Ngoài trời lại bắt đầu có lác đác những hạt mưa rơi. Còn lại một mình ngồi im lặng giữa phòng khách. Đến lúc này bà giáo Hà mới cảm thấy được sự bất lực của mình. Hạnh phúc của gia đình bà lung lay đến tận gốc. Cuộc hôn nhân gần 30 năm, giờ đây đi đến hồi kết. Chỉ cần có 8 cây vàng trong tay, chồng bà sẽ chính thức ra khỏi cuộc sống của gia đình. Nhưng điều bà lo lắng tiếp theo, cuộc sống vợ chồng con trai bà lại đối mặt với sự tan vỡ. Nếu như mọi lần, chắc chắn bà sẽ gọi con dâu tới để giáo huấn và chỉ trích không tiếc lời. Nhưng hiện nay, tâm trạng của bà đang rối bời, bà không thể kham được hai việc cùng một lúc. Cầm tờ giấy có ghi chép những con số cẩn thận của chồng, bà giáo Hà quyết định sẽ cho hai người con của mình cùng xem và quyết định. Đang thẫn thờ cầm tờ giấy để đọc, bất chợt ngọn đèn trong phòng phụt tắt. Vậy là chính thức hết Tết, khi mà việc cắt điện lại diễn ra như trước Tết. Bà giáo Hà nằm xuống chiếc sa lông nan. Bà thấy thương cho bản thân mình. Sống đến quá nửa đời người rồi, lại vác mặt đến tòa án nghe phán xử. Cứ chuyện nọ sọ chuyện kia, khiến bà không tài nào chợp mắt được dù đêm đã về khuya. Khi có tiếng xe ô tô đầu ngõ, rồi tiếng mấy người gọi nhau ý ới, lúc này bà mới nhớ đến lịch đi vãn cảnh chùa Hương đầu năm như đã hẹn với tổ phụ nữ. Kim đồng hồ đã chỉ sang con số 6. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Trời chưa sáng rõ mặt người, tiếng chửi của mụ Dậu Quắt đã réo rắt vang lên. Vốn là kẻ chửi có nghề, nên mụ Dậu Quắt chửi có bài có bản. Mụ chửi có lớp lang hẳn hoi. Đầu tiên mụ đào mộ quốc mà kẻ nào đi báo công an, khiến mụ bị mất tiền oan. Sau đó mụ lại sang cát cho cụ kỵ năm đời bảy đời của kẻ đó thêm vài lần nữa. Người thì quắt, nhưng tiếng của mụ Dậu Quắt còn vang hơn cả loa truyền thanh, khiến cho bà giáo Hà cảm thấy choáng váng. Bà không ngờ có mụ đầu đường xó chợ lại ra tù sớm như vậy. Ngó qua cánh cổng sắt, bà thấy con mụ Dậu Quắt vừa chửi lại vừa dùng tay vỗ phành phạch vào cửa mình. Giá như có mặc váy như ngày xưa, chắc điên lên con mụ Dậu Quắt cũng vén cao váy để ăn thua đủ. Mặc kệ cho con mụ Dậu Quắt chửi, bà giáo Hà đành coi như điếc. Dọn hàng xong cũng là lúc hàng nước có khách, gặp ai mụ cũng trình bày. Đứa nào khốn nạn, tưởng báo công an là con này đi tù ngay được, còn lâu nhá, rồi chống mặt mà coi. Hóa ra là mụ Dậu Quắt cũng gặp may. Đúng hôm chưa có nhiều khách đánh đề thì mụ bị công an tóm. Sổ sách và số tiền thu được quá ít, vậy nên mụ chỉ phải ngồi bắt mũi có 24 giờ. Sau đó mụ phải nộp phạt hành chính và viết bản cam kết không tái phạm. Đợi cho mụ Dậu Quắt xả hết cơn giận dữ, lúc này thắng nhỏ mới lên tiếng. U kiếm được nhưng không chịu tán lộc, việc gặp hạn là không thể tránh khỏi. Mụ Dậu Quắt lừ mắt quát. U mày, ăn còn chả có, ngồi đấy mà đòi lộc với lá. Thắng nhỏ thì thầm nói cho mụ Dậu Quắt tin sốt dẻo. Lão thân tổ trưởng lại giặt vòm rồi, còn nghe nói lão đó sẽ giúp vào váy con Loan lò rèn như trước Tết. Bây giờ U tính sao? Mụ Dậu Quắt ngồi thừ người ra một lúc, sau đó mụ phán một câu xanh dờn. Cái loại mắt trắng dã môi thầm xỉa đó, giúp váy đến khi hết tiền sẽ nhục hơn chó thiến. Được rồi, tao đợi xem chúng nó yêu nhau được mấy tháng, có khi đến lúc đó lại có kịch hay mà xem. Thắng nhỏ cầm khúc mía tím đưa lên miệng dùng răng tước vỏ rồi bắt đầu nhai. Sau khi hít hà một lúc mới thủng thẳng nói. Đúng là yêu nhau lắm rồi cắn nhau đâu. Còn thấy U cũng đắm đuối mà không sơ mũi được gì nên hỏi vậy thôi. U có ghi đề tiếp không? Hay lại sợ rồi? Hôm nay còn kết con 28 và 64. Mụ Dậu Quắt đưa ánh mắt căm tức về phía ngôi nhà có cây hoa giấy, rồi nói với thắng nhỏ. U mày tức quá, nên cả đêm không ngủ được. Tao nghi, có khi còn đĩ sư phạm 10+3 nó ton hót với bên công an. Mày đánh bao nhiêu để U ghi? Nếu vì lên đồn mà không dám ghi đề,
có khi U mày chết đói cũng nên.
Thắng Nhỏ đưa tiền xong liền chề môi nói,
ôi dào ôi, đúng là một mất mười ngờ.
U có chắc người ta bẩm báo không, hay chỉ đoán linh tinh? Mụ dỗ quát bực tức, hắt chỗ nước thừa ra giữa ngõ, rồi lại bắt đầu chu chéo.
Vì không có bằng chứng nên U mày chỉ có chửi mèo mắng chó, nếu mà biết đích danh thì xong ba đời nhà nó.
Thắng Nhỏ nhai xong khúc mía liền ngước lên bầu trời ngắm một chút rồi nói,
trời lại se lạnh, thôi U đong cho con cút rượu uống cho ấm bụng đã.
Bà giáo Hà đi chợ về đến đầu ngõ, dù mới sáng sớm nhưng nắng đã chói chang khiến lưng áo bà ướt sũng. Đi qua quán nước của mụ dậu quát, bà cố bước thật nhanh. Kể từ ngày mụ dậu quát đục toang cửa sổ thành cửa đi nhìn ra ngõ, quán nước của mụ lại bán thêm cả bia nên lượng khách đông hơn ngày thường. Vừa mở được cánh cổng sắt, bất chợt bà nghe thấy từ bên quán mụ dậu quát có tiếng cười nói rôm rả, tiếng con gái mụ dậu quát đang khoe cái gì đó. Ngay sau đó là nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Chỉ một loáng sau đó, tên con gái mụ dậu quát đỗ vào trường sư phạm khiến mọi người thán phục. Con bé vừa đi học vừa đi làm, vậy mà đã toại nguyện ước mơ. Mụ dậu quát cười nói luôn miệng, khuôn mặt mụ nở ra còn hơn cả bánh đa ngâm nước. Trước đông đảo mọi khách hàng đang ngồi ở quán, mụ tuyên bố sẽ mua tặng con gái một chiếc xe máy ngay khi nhập học. Liếc nhìn về phía căn nhà đối diện, dù không nói ra, nhưng mụ dậu quát cảm thấy hả hê. Cuối cùng thì con mụ cũng trở thành sinh viên trường sư phạm hẳn hoi. Ít ra nó ăn đứt cái loại sư phạm 10 cộng 3 hay lên mặt cao đạo. Ngồi trong nhà nhưng bà giáo Hà không bật điện. Bà muốn ngồi im lìm như vậy cho vơi đi nỗi buồn. Tin con gái mụ dậu quát đỗ vào trường sư phạm khiến bà choáng váng. Bởi vì trong thâm tâm bà luôn nghĩ con gái của mụ đầu đường xó chợ thì sớm muộn gì cũng lại phơi mặt ra ngoài đường. Hôm qua, nhờ người quen xem điểm trước, nên khi biết tin con gái trượt đại học khiến bà giáo Hà cảm thấy sốc. Bà biết trước sau gì mọi người trong xóm cây bàng cũng sẽ biết. Nhưng bà không ngờ con gái mụ dậu quát lại vượt mặt con gái mình. Bà giáo Hà không thể quên được ngày rằm tháng giêng. Hôm đó bà đi lễ chùa Vân Hồ về đến nhà. Khi mở cửa bước vào đã thấy chồng mình ăn vận chỉn chu, ngồi nhâm nhi tách cà phê ở phòng khách để đợi. Vừa nhìn thấy vợ cầm túi lộc để lên mặt bàn, ông Thân nói nhỏ, hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài, sau này mọi việc trong nhà mẹ con bà tự thu xếp với nhau. Biết chồng nhắc khéo, bà giáo Hà chậm rãi bước lên gác. Chưa đầy 15 phút sau, bà lặng lẽ bước xuống, kéo ghế ngồi đối diện với ông Thân. Bà đẩy về phía ông một túi vải bằng lụa đỏ. Trong lúc mắt ông Thân sáng rực lên, bà nhẹ nhàng nói, ông nghĩ kỹ đi. Sau khi cầm chỗ vàng này bước ra khỏi cửa, tôi và các con sẽ không còn sự liên hệ gì với ông nữa. Mọi điều cần nói, tôi và các con đã nói hết rồi. Mặc cho bà vợ già nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn mọi ngày rất nhiều, ông Thân đều bỏ ngoài tai hết. Sau khi dốc chiếc túi ra kiểm đếm, ngoài 10 cây vàng hiệu Kim Thành, còn có 2 chiếc nhẫn nặng tới 4 đồng cân vàng cùng một chiếc vòng cẩm thạch. Chiếc vòng là đồ gia bảo do bà mẹ ông để lại. Bà giáo Hà từ tốn giải thích với chồng, dù ông chỉ đòi có 8 cây vàng, nhưng của chồng công vợ, nên tôi đã dồn thêm cho ông được một chút lương vốn. Sau này ông và tôi coi như hết nợ với nhau. Tôi mong ông sống vui vẻ những năm tháng tuổi già. Con xe Vespa cổ bắt đầu nổ máy, tiếng pô xe quen thuộc vang lên. Chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ đưa chủ nhân của mình đến bến bờ hạnh phúc. Bà giáo Hà im lặng nhìn khuôn mặt háo hức của chồng. Đến lúc này, bà hiểu, tình nghĩa vợ chồng sẽ tan theo làn khói xe máy. Ông Thân rời nhà hôm đó, đến hôm nay, đã hơn nửa năm. Nhưng ông chưa một lần gọi điện hỏi thăm con gái xem việc học hành thi cử thế nào. Đêm hôm qua bà đã không ngủ được vì chuyện của con gái. Bà trách một thì trách ông chồng 10. Giá như hồi đầu năm ông chồng bà không dở chứng đòi chia tay, có lẽ sự có mặt và bảo ban của người cha cũng khiến con gái bà chịu khó học hành đến nơi đến chốn. Mụ dậu quát đang tự hào khoe việc con gái đỗ trường sư phạm. Bất ngờ mụ thấy bà giáo Hà xuất hiện ngay trước cửa nhà. Không đợi mụ dậu quát lên tiếng, bà giáo Hà đã mỉm cười gọi con gái mụ dậu quát ra rồi ân cần nói, trở thành sinh viên sư phạm là rất tuyệt vời. Bác không có gì nhiều nên chỉ tặng cháu cuốn sổ và cây bút máy. Bác hy vọng sau này cháu sẽ là một cô giáo tốt. Nói xong, bà giáo Hà đặt vào tay cô tân sinh viên một cuốn sổ bìa da mới cứng và một hộp đựng bút rất đẹp. Bên trong hộp là cây bút Mông Blanc chữ danh. Cây bút này do một phụ huynh đi công tác nước ngoài về tặng bà năm xưa. Vì tiếc cây bút đẹp nên bà giáo Hà không nỡ đem ra sử dụng. Ngay khi con gái bước vào năm học cuối cấp, trong thâm tâm bà muốn dành tặng cây bút cho con gái mình khi có kết quả thi đại học. Tặng xong món quà, tự nhiên bà giáo Hà cảm thấy nhẹ lòng. Mọi sân si, đố kỵ có lẽ đã tan biến theo từng bước chân của bà. Mụ dội quát đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên mụ thấy con người mô phạm mang tên sư phạm 10+3 cũng không đến mức tệ hại như mình tưởng. Mụ dội quát ngắm nhìn món quà trên tay con gái. Sau đó mụ nhẹ nhàng nói.
Dù sao, có học vẫn có hơn. Mẹ thấy con chọn trường sư phạm là đúng rồi. Nghề nghiệp nó sẽ rèn rũa con người. Ít ra con không phải như mẹ.
Trời đang nắng chang chang, bất ngờ mây đen kéo đến ầm ầm. Ngay sau đó là những cơn mưa như chút. Dòng nước mưa chảy như thác cuốn phăng mọi rác rưởi còn vương vãi trên mặt đường. Bà giáo Hà bật đèn ở phòng khách rồi đeo kính lão, lấy một cuốn sách ra đọc cho đỡ buồn. Ngay khi mở trang đầu tiên của cuốn sách, bỗng nhiên rơi ra bức ảnh chụp bà và ông thân hồi mới cưới nhau. Dù mấy chục năm, nhưng nước ảnh vẫn còn tốt. Phía sau lưng bức ảnh có dòng chữ viết bằng mực xanh cửu long, chép lại bài thơ quen thuộc bà rất yêu thích khi còn trẻ. Còn nét chữ rắn giỏi và quen thuộc này là của ông thân. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Dọn hàng xong thấy nắng sớm, mụ dội quát liền nhắc con gái lấy đá cho bà phích, sau đó làm thêm mẻ mới. Từ ngày sắm được chiếc tủ lạnh Saratop cũ, riêng bán đá lẻ cho mọi người quanh khu cũng giúp mụ kiếm thêm được một khoản tương đối. Vốn là người nhanh nhạy, cứ khi trời nhá nhem tối, mụ dội quát lại câu trộm điện ở đường dây đi ngang qua mái nhà. Việc này nếu bị phát hiện mụ sẽ chịu phạt, nhưng vì tiết kiệm tiền điện nên mụ vẫn nhắm mắt làm điều. Hễ khi câu điện xong, mụ bắt đầu huy động mọi thiết bị hoạt động hết công suất, đun nước bằng ruột gà đổ đầy vào các phích để phục vụ cho việc bán trà đá ngày hôm sau. Nấu ăn hay ninh xương cũng phải đợi khi trời tối dùng điện ăn cắp. Buổi tối điện ở xóm cây bàng luôn sáng tối bất chợt vì nguyên nhân đó. Nhà nào không có subwoofer rất dễ bị cháy bóng đèn. Nhiều hôm do quá tải nên điện bị mất đột ngột. Những lúc đó mụ dậu quắt vác ghế ra cửa ngồi cho mát. Ngứa mồm mụ lại chửi nhà nào dùng điện nhiều quá nên cả xóm chịu khổ. Hàng xóm có vài người đi xuất khẩu lao động từ Liên Xô và tiểu khắc về. Trong nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi. Nên khi nghe mụ dậu quát chửi xéo, dù bực vẫn phải nín nhịn. Mọi người vốn ngại va chạm, nhất là với mụ dậu quát. Nhìn sang bên tường công viên, thấy hàng bún riêu cua khiến mụ dậu quát thèm ăn. Mụ quay vào nhà hỏi con gái. Hà có ăn bún riêu cua không? Mày gọi 2 bát nhé. Nhận được cái lắc đầu của con gái, mụ dậu quát gọi 1 bát. Chỉ loáng vài phút, cô bé bán hàng đã nhanh nhẹn bưng bát bún sang tận nơi. Vừa ăn bún, mụ dậu quát vừa mắng vốn con gái. Mày đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ nghe mấy đứa dở người nhịn ăn giảm cân, có ngày hối không kịp. Con gái phải có da có thịt, bọn đàn ông nó mới thích. Người mà quát như mẹ mày đây, có phải khổ cả đời không? Ngủ lắm con. Vốn biết tính mẹ mình nói nhiều, Hà chỉ im lặng đi phơi quần áo, rồi ngồi học bài. Lúc bê chậu nhựa vào nhà tắm, bất giác Hà kéo chiếc áo rộng cổ nhìn vào ngực mình, rồi khẽ thở dài. Có lẽ mẹ cô nói cũng không sai. Nghĩ đâu xa xôi, ngay trên giảng đường, mấy đứa con gái mặt mũi xinh xắn, có mông có ngực. Tự nhiên bọn đó như những đóa hoa, những bông hoa tỏa hương bậy. Hễ đi đến đâu là lũ con trai bu bám dai như đỉa. Trong khi Hà cũng cùng mấy cô bạn có nhan sắc kém chút. Hầu như không được mấy cậu con trai buồn trêu ghẹo hay ngó ngàng tới. Thoáng chút chần chừ, Hà ra chỗ mẹ mình đang ngồi, rồi gọi 1 bát bún riêu. Ăn xong bát bún, mụ dậu quát dùng đôi đũa quẹt ngang miệng, rồi gật đầu nói. Đấy, có thế mới đúng là con gái của mẹ. Xưa nhà mình nghèo, nhiều lúc thèm bát bún hay bát phở nhỏ dãi cũng chả có mà ăn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của bộ truyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.